Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, Tăng, Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là chúng ta kỷ niệm Ngày Viên Tịch của Tổ Khe Sơn, Chùa Hội Phước. Và đồng thời cũng mừng cho cái ngôi chùa Hội Phước này được trùng hưng trong cái thời kỳ mà đất nước chúng ta trên đà phát triển. Nhân trong cái kỷ niệm này gửi cho tôi có một số cái suy nghĩ về Phật Pháp. Phần lớn chúng ta quy y xuất gia để trở thành người con Phật, nhưng mà ít có người hiểu được cái nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Vì do không hiểu cho nên cái phần hành trì nó có những cái điều sơ xuất. Phước không sanh nhưng mà nghiệp lại tới, rồi cứ tùy theo nghiệp đó mà đi vào trong sanh tử và trần lao, chịu muôn ngàn khổ cực. Nhưng mà nếu hiểu được cái nghĩa sâu xa Đức Phật muốn dạy chúng ta, rồi áp dụng đúng theo lời Đức Phật dạy từng bước, chúng ta nhìn thấy thật tướng của các pháp và biết được những cái việc nên làm và những việc nên tránh, những cái nơi nào chúng ta nên tới và những nơi nào không nên. Vì vậy mà Đức Phật chúng ta khi còn tại thế, nhờ chứng vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là cái trí tuệ đạt lên đến cái đỉnh cao nhất, có thể nói không có cái gì mà Đức Phật không biết. Và biết rõ nhất là tất cả các pháp đều vận hành theo cái nhân duyên thiện và ác của nó. Cho nên Đức Phật tìm người có nhân duyên để giáo hóa, để khai ngộ. Vì vậy mà những người đi theo Phật từng bước đã xa rời trần cấu và chứng Niết Bàn. Những người có nhân duyên với Đức Phật thì Đức Phật độ được. Ngược trở lại, nếu không có nhân duyên thì Đức Phật cũng không độ được. Ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta là phải có căn lành. Có căn lành cũng có nghĩa là có duyên đối với Phật Pháp. Vì vậy đó, mà khi thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi thì Đức Phật quan sát cái nhân duyên giáo hóa của mình ở trong cái cõi Nam Phù Đề này, thì Ngài mới thấy được Kiều Trần Như tỳ kheo là một cái tỳ kheo mà có duyên với Đức Phật. Và cái người này nữa có thể đắc thánh quả đầu tiên trong hàng đệ tử Đức Phật. Quan sát thấy như vậy rồi thì Đức Phật liền từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới thành Ba La Nại. Tới đó có năm anh em ông Kiều Trần Như đang tu khổ hạnh ở đó. Thì nhìn thấy Đức Phật thì ông Kiều Trần Như liền đắc quả A La Hán. Cho nên đây gọi là tối sơ A La Hán, cái vị A La Hán đầu tiên. Thì tại sao cái vấn đề đắc đạo dễ như vậy? Đức Phật nói là nhân duyên. Tu hành phải có một cái duyên với Phật Pháp thì đương nhiên chúng ta mới đắc đạo được. Cái duyên đó là gì? Đức Phật mới nói, xưa kia Cái khi mà Ngài tu hành Đạo Bồ Tát, Ngài phát nguyện tu nhẫn nhục, thì lúc bây giờ đó Ngài ở trên núi tu hành. Thì bây giờ đó nhẫn nhục ở trên núi, mà khi chúng ta tu nhẫn nhục, nếu không có ai phá chúng ta, không có ai hại chúng ta, thì làm sao mà thực hiện được cái pháp nhẫn nhục cho đến gọi là ba la mật. Thế nên Hòa Thượng Thiền Siêu khi còn sanh tiền, Hòa Thượng nói với tôi một câu mà tôi lấy đó làm cái chỉ nam trên bước đường tu mình. Một chút thì buồn, một chút thì giận, tu như vậy suốt đời phải lận đận. Các vị nên nhớ, hở ra thì buồn phải không, hở ra thì giận. Nếu mình tu theo cái pháp như vậy đó, thì suốt đời lận đận mà không tới đâu hết. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, phát tâm tu nhẫn nhục, thì lúc bây giờ đã có một cái ông vua mà rất là tàn ác, ta gọi là Ca Lợi Vương. Ca Lợi Vương nó có cái nghĩa là ác độc, ông vua ác độc. Nói theo tiếng Việt ta về ông vua ác độc. Ông này rất ác độc, rất ham chơi và rất thích chém giết. Cho nên lúc bây giờ ông đi lên núi săn bắn. Bây giờ nữa, ông mới gặp một cái vị tiên nhân mà tu hành nhẫn nhục trên núi này nữa. Thì ông mới hỏi, ông tu cái gì? Ở đây ông tu cái gì? Thì sang đời tiên nhân mới nói là tôi tu hành nhẫn nhục ba la mật. Cho nên nhẫn nhục ba la mật tức là làm sao mà đạt tới cái đỉnh cao của pháp nhẫn. Đạt tới cái mức cao của nó là gì? Tức là chúng ta nhẫn ở bên ngoài, chúng ta nhẫn ở bên trong. Cho nên nó phải đạt tới chỗ đó. Cái pháp này khởi đầu là gì? Chúng ta thực hành cái chúng sanh nhẫn, cái này là bước đầu. Chúng sanh nhẫn tức là chịu đựng hết tất cả những cái gì mà chúng sanh đem đổ trúc lên đầu chúng ta nữa. Đây là trên bước đường tu để đạt tới chỗ nhẫn nhục. Ai làm cái gì cho chúng ta đi nữa, chúng ta không bao giờ buồn, không bao giờ giận. Thế nên các vị nên nhớ cái điều đó. Thế nên không buồn, không giận, nó cũng không sợ nữa. Đạt tới cái mức mà nhẫn nhục, gọi là chúng sanh nhẫn. Đấy là cái pháp chúng ta tu trước. Sở dĩ chúng ta chưa đắc đạo là vì chúng ta nhẫn không được. Một chút thì buồn, một chút thì giận. Thì tu như vậy thì suốt đời cũng không thể vượt được cái kiếp phàm phu ở trong sanh tử. Cho nên khi mà Ngài nói Ngài đạt tới cái chỗ nhẫn nhục ba la mật á, thì Ca Lợi Vương mới bực tức thêm nữa, phải không? Ông muốn làm xem thử coi cái ông tiên này có nhẫn nhục thiệt không. Cho nên ông mới xử tội cái ông tiên này, gọi là lăng trì. Lăng trì ngày xưa nữa, là quý vị biết là gì không? Tức là xẻo thịt. Tức là cái con người mình đang sống như thế này nè, nhưng mà nó xẻo từng lát á, cho hết trên người không còn cái miếng thịt nào hết, nhưng mà không cho mình chết, tức là để trái tim vẫn còn đập. Ngày xưa đó là vua ác như vậy, nó xử tội lăng trì, tức là lóc thịt, xử tội. Thành ra lúc bây giờ đó mà người ta lóc thịt Ngài đó, lóc hết không còn cái gì hết, nhưng mà trái tim của Ngài vẫn còn đập, mà vẫn đập một cách bình thường thôi. Để chi vậy? Chứng tỏ rằng không giận, không giận, không buồn, và cũng không lo, không cảm giác đau đớn. Đấy là trên bước đường tu để đạt tới cái chỗ gọi là chúng sanh nhẫn. Thế nên khi mà Ngài đạt được cái pháp như vậy đó, thì Ngài mới có một cái lời phát nguyện: khi nào tôi thành Phật thì cái người đầu tiên tôi độ đó phải là Ca Lợi Vương, tức là ông vua tàn ác này nữa. Các vị tu hành có bao giờ nghĩ về không? Cái người mà ác độc nhất đối với mình á, mình nghĩ là khi thành Phật mình sẽ độ người đó trước. Đây là Đức Phật của ta. Thì thường có người nữa là khi họ hại mình á, là mình nghĩ sẽ trả thù chứ. Ngày nay mình chưa trả thù được thì ngày mai chưa được nữa đó, thì đời sau và đời sau nữa nhất định phải trả thù. Cho nên cái ông Triệu Thố không trả thù được viên án từ cái đời nhà Hán mà cho tới cái đời nhà Đường đó, thì ông này vẫn cứ theo tìm cách để trả thù. Nhưng mà Đức Phật chúng ta nữa, nguyện cái khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ tức là phải là ông thôi. Cho nên vì vậy đó mà trong cái kiếp hiện tại Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi, cho nên ngài mới quán sát, ngài mới thấy Ca Lợi Vương sau khi mà giết Sằng Đề tiên nhân rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ông hối hận, ông phát tâm, ông tu hành, và tới cái kiếp hiện tại này nữa ông cũng sanh trở lại mà làm một nhà tu khổ hạnh, tức là Kiều Trần Như Tỳ Kheo. Cho nên lúc bây giờ đó Đức Phật tới Lộc Uyển, cho nên Kiều Trần Như nhìn thấy Đức Phật, bây giờ Đức Phật thành đạo rồi, cho nên nhìn thấy Đức Phật thì tự nhiên Kiều Trần Như nhớ trở lại tất cả những cái kiếp trước của mình, mà nhớ rất rõ là trong lúc mình cho lốc thịt Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là Kiều Trần Như, có nghĩa là Liễu Bổn Tế, tức là Kiều Trần Như là cái người mà biết được những cái việc xấu và ác những đời trước của mình. Cho nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta tu mà muốn đắc đạo nữa, thì cái việc đầu tiên nữa là phải học theo cái hành của ngài Kiều Trần Như. Tức là tất cả những cái việc gì mà chúng ta xấu ác ở trong quá khứ, thì bây giờ chúng ta nhớ hết tất cả những cái này để chúng ta sám hối cho thiêu nhé. Thì đa số là chúng ta cứ nhớ cái ác và cái xấu người khác để chúng ta hận, chúng ta khổ, chứ không bao giờ nghĩ cái ác cái xấu của chính mình để mà mình sám hối cho tiêu, thì làm sao đắc đạo được. Cho nên chúng ta mới có một cái là hơn thua phải trái trên cuộc đời này, như vậy là suốt đời lận đận và ở trong sanh tử. Kiều Trần Như khi mà hối hận cái đó rồi đó, thì luôn luôn cứ quan sát những cái chuyện quá khứ sai lầm của mình mà mình sửa đổi cho đến khi hoàn toàn trong sạch. Do đó mà ngài có cái tên là Kiều Trần Như, tức là cái người hiểu được hết tất cả những cái xa xưa nhất của mình, cho nên ngài mới đắc quả A La Hán. Đắc quả A La Hán có nghĩa là biết được hết tất cả. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên Kiều Trần Như làm một cái việc ác, sau khi làm việc ác rồi nữa, thì lúc bây giờ hối hận cái việc ác của mình, mà lúc bây giờ đã lo tu. Thì bây giờ đã trên cái bước đường tu hành, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là nhìn thấy những người chung quanh mà họ đối xử với mình thì mình biết được con người thật của mình thôi. Họ đối xử tốt với mình biết mình thật tốt. Họ đối xử xấu với mình biết mình xấu. Nhưng mà mình không bao giờ chịu biết cái xấu đâu của mình, mà mình cứ nghĩ là nó xử sự xấu với tôi, xử sự tệ với tôi. Đây là trên bước đường tu hành đó. Thế nên thậm chí ta ở trong cái chùa đó chúng ta tu, nhưng mà rồi nữa, lần hồi nữa, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy bất mãn, chúng ta cảm thấy buồn phiền, thì cuối cùng ta phải bỏ đi thôi. Ta bỏ đi ta nói sao? Tại thầy trụ trì đã xấu quá, cho nên tôi ở không được. Đây là cái chuyện sai lầm của chúng ta. Cho nên khi đi tu tôi cũng có một cái suy nghĩ cho nên. Tôi suy nghĩ sao? Tại sao thầy trụ trì đó ổng đối xử với ông đạo kia tốt, mà ông đối xử với tôi xấu nữa. Thế tôi suy nghĩ đó. Cho nên khi suy nghĩ như vậy đó, thì tôi bắt đầu học theo cái pháp của Ngài Kiều Trần Như là thấy được cái lỗi của mình thôi. Tức là thấy được cái lỗi của mình, thấy được cái xấu của mình, thấy được cái dở của mình, cho nên từ đây khắc phục. Đó là trên bước đường tu. Tôi được như ngày hôm nay là nhờ y pháp của Đức Phật mà tu hành. Tại vì cái ông thầy kia đó, ông đạo kia đó, được ông thầy trụ trì thương. Thế tại sao vậy? Thế nên tôi quan sát kỹ, tôi thấy ông đạo kia mặt mày thấy khôi ngô tuấn tú, phải không? Thế nên nhìn thấy cái bề ngoài như vậy đó, hơn mình rồi. Nhưng mà nếu mình không thấy được cái phước báo đời trước của ông này, cho nên sanh trên đời này đó, ông có một cái cơ thể khỏe mạnh mà có ngoại hình dễ coi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, mình sẽ ganh tức, phải không? Thế nên mình nói là cái ông đạo kia đó, vì đẹp trai cho nên đó, ông thầy đó, ông nuông chiều nó, phải không? Còn mình đó, thì cực khổ nhưng mà không bao giờ quan tâm, tức chết như thế, thôi bỏ đi. Đây là trên bước đường tu. Nên tôi nhìn tôi thấy cái này nữa, thì tôi nhận ra ngay nữa là cái trường hợp, cái tướng phước của ông này hiện ra. Tại Đức Phật chúng ta khi còn làm thái tử đã có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ai thấy cũng thích hết, ai thấy muốn nhìn hết. Bây giờ mình nhìn thấy cái ông đạo này có cái ngoại hình dễ coi như vậy nữa, có cái nụ cười như hoa sen như vậy, có cái đôi mắt trong vắt như vậy nữa, thì không thương sao được. Cho nên người ta thương, thầy thương là bình thường. Còn mình là con nhà dân giả, tay lắm chân bùn, mặt mày thì đen điều xấu xí. Thì như vậy biểu người ta thương làm sao người ta thương. Các vị nhìn kỹ lại xem. Đây là trên bước đường tu đó. Tôi đã trải nghiệm cái này tôi thấy. Tức là tự thấy mình. Thấy mình. Và thấy người. Thấy này thấy rất đúng. Cái ông đạo kia được thầy thương là vì ông đạo kia có cái tướng phước hiện ra. Mình không được trọng là vì cái tướng nghiệp mình hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà mình cố gắng mình khắc phục á, thì lần lần nữa mình cũng lên được. Đây là trên cái bước đường tu. Mình cố gắng khắc phục được cái nghiệp đời trước của mình thì lần lần mình cũng khá lên. Tôi bắt đầu tôi phát hiện ra được cái nghiệp của mình đời trước và nhiều đời trước nữa. Cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này nữa là sanh nơi biên địa hạ tiện. Nhưng mà còn chút xíu căn lành nữa là phát tâm xuất gia học đạo được. Tức là tin Phật và tu hành. Cho nên còn một chút xíu căn lành, đời nào đó mình đã trồng ở Đức Phật, cho nên lúc bây giờ là mình mới phát tâm đi tu. Cho nên từ đây nó phải cố gắng vượt lên, cố gắng vươn lên. Cái này là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật tìm những người có duyên mà đắc đổ đó. Thì bây giờ đó, nếu chúng ta đi học đạo thì ta cũng tìm những cái nơi mà chúng ta có duyên chúng ta tới. Cho nên nếu mà không tìm những cái nơi đó mà có duyên với mình tới đó, thì chắc chắn không thành công. Đó là trên bước đường tu. Cho nên những người tu mà đắc đạo, ngộ đạo, hiểu đạo thì cái trường hợp, cái việc làm tương đối nó nhẹ nhàng. Còn cái người không biết thì cứ phải trái hơn thua như cuộc đời, thì chắc chắn là chúng ta khác hơn người đời ở có cái đầu được cạo và cái áo mặc của Như Lai thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta phải suy nghĩ. Đức Phật thì quá xa đối với chúng ta mấy ngàn năm rồi, nhưng mà gần chúng ta đây là gì? Thầy chúng ta và tổ của chúng ta. Đây là cái gương mà để chúng ta học. Cho nên chúng ta nhìn trước mắt chúng ta đây, Đầu tiên là quý vị thấy ai? Thượng tọa Đại Trang, phải không? Thế nên Thượng tọa Đại Trang. Đây có ai biết thầy Đại Trang không? Cái thầy mà hồi nãy ra đây bạch thưa đây nè, phải không? Mập, trắng, đẹp, hiền, có một cái giọng nói rất dễ thương, phải không? Đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta phát tâm niệm. Cái này nè, do cái túc phước đời trước, tức là cái căn lành đời trước, cái túc phước đời trước, cho nên tái sanh trên cuộc đời này nè, có những cái điều đặc biệt mà người thường không có. Cho nên khi nói tới đây tôi nhớ tới Hòa Thượng Chủ Tịch, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh là cái khi mà Ngài đi tu á, thì thầy của Hòa Thượng mới nhìn thấy trong lúc Ngài chưa tu mà. Ngài liền nói với đại chúng, các ông đừng xem thường cái ông này. Ông này đời trước là Hòa Thượng rồi đó, nhưng mà đời này cũng sẽ là Hòa Thượng nữa. Thì khi mà Hòa Thượng Vạn Linh nói như vậy thì đại chúng tin không, nghe không? Tại mình đi theo thầy tu 5-10 năm rồi mà thầy vẫn xem thường mình, còn cái ông này mới tới chưa đi tu ngày nào hết, phải không? Nhưng mà nói ông này là Hòa Thượng rồi, phải không? Tức thì tức bỏ đi thì thôi, còn ở lại tu và tự nhận mình trong cái kiếp này mới phát tâm đi tu, cho nên tu 10 năm, 20 năm mà mọi người xem thường mình. Còn cái ông này chưa đi tu mà ta thấy ta quý trọng, tại sao vậy? Cái phước được trước của ông chứ. Đây tất cả các Phật tử, chúng ta nhìn sâu một chút chúng ta thấy này. Ta nói có những người chưa đi xuất gia mà tâm đã vào đạo rồi. Cho nên những người như vậy nữa thì các Phật tử họ nhìn thấy nữa, họ nói cái ông này chưa đi tu mà như người tu, hay là thậm chí chưa đi tu mà hơn người tu, phải không? Đây cái điều này ta nghe, chúng ta không nên bực bội, không nên tức tối, mà chúng ta quan sát kỹ hơn, coi cái người này có như người tu không, có hơn người tu không. Còn cái ông này nữa là tuy đi tu 10 năm 20 năm rồi nhưng mà còn thua người đời nữa, phải không? Thì như vậy chúng ta tức không? Tại vì trong cái lúc đó chúng ta đã tu lâu rồi nhưng mà phiền não chúng ta không đoạn, lòng tham chúng ta không hết, cho nên bị đời nó xem thường, nó khi dễ, thì lúc bây giờ chúng ta nổi nóng lên, chúng ta nói thôi, cởi áo ra, phải không? Tôi có những người bạn như vậy, nó tức quá cởi áo ra. Nhưng mà cởi áo ra thì đi sâu vào con đường sanh tử khổ đau. Nên nhớ cái điểm đó. Cho nên tôi nói quý vị đã gần nhất đây để chúng ta nhìn thấy thầy Lợi Trang như vậy đó. Rồi chúng ta nhìn thấy thêm cái gì nữa? Cái chùa Hội Phước này đó, năm xưa nó cũ kỹ như thế nào đó mà ban trị sự của tỉnh Đồng Tháp bổ nhiệm cho thầy Lợi Trang về đây trụ trì thời gian chưa lâu, tôi nhớ vào khoảng là 4-5 năm gì đó. Cái khi bổ nhiệm làm trụ trì thì tôi được kế hân hạnh là tới đây để dự cái lễ bổ nhiệm của thầy Lợi Trang cũng ở tại ngôi chùa này. Một ngôi chùa cũ ọp ẹp, nhưng mà 3-4 năm sau nên bây giờ chúng ta tới đây thấy khác hoàn toàn, phải không? Cho nên nếu ai mà trước đây có tới cái ngôi chùa này nữa và bây giờ lần này tới đây nữa là chúng ta thấy khác hoàn toàn. Không ai ngờ nữa. Không ai ngờ mà trong cái thời gian 3-4 năm mà chúng ta có cái ngôi chùa rất lạ như thế này. Riêng về tôi cũng không ngờ nữa. Nhưng mà có một điều nữa là tôi tin tưởng ở cái phước đức của thầy Lệ Trang. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chánh báo đâu thì y báo đó. Tại cái chánh báo đó, cái con người đó thì nó phải có một cái ngôi chùa như thế này. Cái ngôi chùa là y báo, cái phước của thầy Đại Trang thể hiện trong cái này. Đây chúng ta nhận. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta thấy được cái ngôi chùa mới như thế này. tốt đẹp như thế này, chúng ta nhìn xa thêm chút nữa nữa. Cái khoảng giữa thì tôi không nhớ hết, chúng ta bỏ đi. Nhưng mà nhìn xa hơn chút nữa đó là chúng ta nhớ tới Ngài Liễu Ngọc, tức là tổ khai sơn của ngôi chùa này. Thế nên tổ khai sơn của ngôi chùa này, chỗ này là chúng ta nên suy nghĩ. Nhìn cái hiện tại này mà tôi nghĩ xa hơn chút, tức là Ngài Liễu Ngọc. Thế nên Ngài Liễu Ngọc đó là xưa kia theo học đạo với Ngài Tế Giác Quảng Châu. Tế Giác Quảng Châu là học trò của Tổ Thiệt Thị Tánh Tường, tức là Tổ Hoa Nghiêm, Tổ Trên Chùa Hoa Nghiêm. Cho nên nếu mà quý vị tới chùa Hội Phước này nữa, là thấy ở trên bàn tổ cao nhất là có thờ Ngài Thiệt Thị Tánh Tường, chúng ta biết đó là Tổ Khai Sơn Chùa Hoa Nghiêm. Ngài Tế Giác Quảng Châu là vị tổ thứ hai của chùa Hoa Nghiêm. Và qua tới cái đời thứ ba là Liễu Ngọc, thì lúc bây giờ đó Ngài mới dâng mệnh tổ mà đi về khai sơn cái ngôi chùa Hội Phước này. Đây là cái việc của những người hiểu đạo, những người đắc đạo. Nó khác với những con người phàm phu tầm thường. Cho nên những người phàm phu tầm thường thì thấy của thì ham, phải không? Nhưng mà cái người hiểu đạo rồi đó thì xem coi cái phước mình tới đâu, cái đức mình tới đâu, cái duyên mình chỗ nào, tới đó làm đạo. Cho nên tôi đọc lịch sử, tôi thấy Ngài Tế Giác Quảng Châu là đệ tử của Tổ Thiệt Thị Tánh Tường. Nhưng mà lúc bây giờ đó là tổ đó mới nói với Ngài Tế Giác Quảng Châu đó là ông là đệ tử tôi, nhưng mà ông không có cái duyên đắc đạo ở tôi. Cái chỗ này quan trọng, chứ không phải ai cũng độ được, nó phải có cái duyên đắc độ. Đây là cái điều quan trọng. Ta đã có những hòa thượng tu suốt đời mà không có một đệ tử thừa kế. Có những thầy mới tu không bao lâu nhưng mà đệ tử hàng trăm hàng ngàn người xuất gia đi theo. Đấy là sự thật ta thấy. Thế nên nói tới đây tôi nhớ tới Thượng Tọa Minh Phát. Thượng Tọa Minh Phát ở trên chùa Ấn Quang lúc đó còn làm sa di thôi, nhưng mà nhiều người theo, nhiều người tin, nhiều người hợp tác, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thấy như vậy chúng ta lại sanh ra cái tâm kính trọng, chứ ta không dám xem thường và không ganh tị. Đây là cái việc rất quan trọng. Thầy Minh Phát trong lúc còn làm sa di, nhưng mà Phật tử tại gia đi theo thầy rất đông, chưa thọ tỳ kheo đó. Đây là sự thật. Cho nên cái nhân duyên đắc độ, cái này quan trọng lắm. Cho nên Tổ Thiệt Thị Tánh Tường mới thấy là Ngài Tế Giác Quảng Châu đó, mặc dầu thương Ngài, quý trọng Ngài, theo học đạo xuất gia với Ngài, nhưng mà Ngài biết đó, nếu Ngài Tế Giác Quảng Châu ở chùa Quy Nghiêm này tu hành đó, thì sẽ dừng bước ở tại đây thôi, không lên được. Cho nên Tổ mới gọi Ngài Tế Giác Quảng Châu tới, bảo rằng ông có cái duyên với Tổ Phật Ý ở chùa Từ Ân, cho nên ông về cầu học với Tổ Phật Ý thì sau này ông mới có thể lên được. Chứ còn ông theo tôi thì ông ở đây hết cuộc đời không làm được. Nhưng mà bây giờ đó, mình suốt đời đi theo thầy, mình có công lao gầy dựng cái ngôi chùa này rồi đó, bây giờ nữa nếu quý vị nghĩ sao? Bây giờ ông thầy nó đuổi mình đi phải không? Buồn không? Thành ra buồn, giận, tủi thân, phải không? Thì cái trường hợp này đọa địa ngục. Nhưng mà Ngài Tế Giác Quảng Châu nghe Tổ Thiệt Thị Tánh Tường dạy như vậy đó, thì liền đảnh lễ Tổ Ba lại để đền cái ơn tri ngộ. Cho nên xong rồi nữa là ôm gói đi xuống, xuống Tự Ấn, xuống đó để cầu học với Tổ Phật Ý. Cho nên xuống theo hầu Tổ Phật Ý được một khoảng thời gian ở Tự Ấn, thì lúc bây giờ đó Tổ Phật Ý mới quán cái nhân duyên đó, thấy ông có công thân cận và hầu hạ tôi nhiều năm, nhưng mà lại là không có cái duyên thầy trò, cho nên ông không thể đắc đạo được. Vì vậy nữa mà thôi, bây giờ nữa ông nên theo ông Viên Quang ở bên chùa Giác Lâm ấy. Cho nên ở bên chùa Từ Ân, chùa Từ Ân là chùa này nó thuộc gì, chùa Sắc Tứ. Cho nên chùa Sắc Tứ của Du Minh Mạng, mình đang được vô một ngôi chùa lớn như vậy, chùa nổi tiếng như vậy đó, thì các vị nghĩ sao? Mình bám trụ ở đây phải không? Để sau này mình tranh cái ngôi vị trụ trì không? Nếu mà tham như vậy là đọa đó. Tại vì không thấy nhân duyên. Tại không thấy cái nhân duyên này. Tại vì Tổ Phật Ý mới thấy cái ngôi chùa Từ Ân này đó là của Hòa Thượng Liên Hoa. Tức là sau khi Tổ Phật Ý nhập diệt thì Ngài Liên Hoa sẽ về đây làm trụ trì. Cho nên về đây làm trụ trì thì cái ông này không thể phát triển được. Cho nên bây giờ cần phải qua ở bên Giác Lâm mà tu học. Ta nói qua bên đó nó chịu cực khổ. Chịu cực khổ mà xây dựng cái ngôi chùa Giác Lâm từ một cái ngôi chùa lá, từ cái chỗ nghèo nàn như vậy đó. Mà Ngài hết lòng Ngài làm. Ta nói Ngài hết lòng mà Ngài làm việc, Ngài công tác. Cái người mà có căn lành, cái người đi tu đó là phần nhiều không nghĩ tới tới quyền lợi, nhưng mà nghĩ tới cái sự đóng góp của mình là nhiều, bỏ công sức ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Tại nên cái người đi tu là sao? Tại nên tôi hồi nhỏ tôi chỉ nhớ một câu thôi mà làm chỉ nam cho tôi đó, là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Ở bên ngoài đó, ai nhìn mình và nói mình nghĩ gì phê phán, chuyện này không cần. Mà cái chuyện quan trọng nhất đó, là mình nỗ lực tu hành để đoạn sạch cái phiền não bên trong, để phát huy cái trí tuệ của mình tới đỉnh cao nhất mình có thể làm được. Cái chuyện này chuyện mình làm đấy. Còn cái chuyện bàn tán nói thế này thế kia đó là cái chuyện của thế gian, ta gọi là miệng đời, phải không? Cái chuyện của ta phải tự quyết định. Đó là trên bước đường tu. Mặc dù Ngài không quan tâm tới tất cả những cái chuyện này, nhưng mà khi quan tổng trấn thành gia định, tổng trấn gia định hồi xưa đó là cai quản cả cái Nam Kỳ lục tỉnh của mình, đi tới chùa Giác Lâm để gặp Ngài Viên Quang Tổ Tông. Thành ra nhìn thấy Ngài Tiên Giác Hải Tịnh, tức Ngài Tế Giác Quảng Châu đó. Ta nhìn thấy ông thầy này nữa, lam lũ, cực khổ, nhưng mà sao cái mặt sáng rỡ ra như thế. Ta nên trên bước đường tu đó, ta nhìn kỹ ta thấy. Ta nên có những người hết lòng làm việc, nhưng mà cực nhọc mấy đi nữa nữa, mặt luôn luôn nở hoa, vui vẻ. Phải không? Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên là nói thật cho quý vị đó. Tại nên tôi nhìn thấy những cái con người hiện tại này mà tôi nghĩ tới những con người quá khứ kia đó. Đó là thầy Lệ Trang và thầy Minh Phát. Thầy Lệ Trang trụ trì ở đây và thầy Minh Phát đó là tri sự của chùa Ấn Quang. Tại nên thầy Minh Phát ngày xưa đó thì ở chùa Ấn Quang là chuyên làm cái chuyện nấu bếp và cúng dường cho chúng tăng, phải không? Nhưng mà ai tới chùa Ấn Quang cứ tìm thầy Minh Phát thôi. Còn các hòa thượng, các thượng tọa trên ít ai quan tâm tới nữa. Thôi các hòa thượng xa lắm, không tới. Tới gặp thầy Minh Phát thôi. Các vị nên thấy chỗ này. Thì từ cái chỗ này mà tôi mới hình dung ra Ngài Tế Giác Quảng Châu. Cho nên cái ông tổng trấn gia định này nhìn thấy cái mặt sáng rỡ của Ngài Tế Giác Quảng Châu là nghĩ ông này có một cái đầu óc thông minh, ông này đắc đạo rồi. Cho nên lúc bây giờ triều đình Huế mới ra lệnh cho tổng trấn gia định này tìm nhân tài trong Phật giáo để mà gửi ra Huế để đang trụ trì những cái ngôi chùa mà của của vua. Cho nên là lúc bây giờ đó là chư tăng đương nhiên đông chứ, cái người muốn đi được như vậy nhiều lắm, ngài Tế Giác đâu muốn đi, nhưng mà không muốn đi nhưng mà lại được chọn để đi, cho nên quan tổng trấn mới đề bạc cho ngài Tế Giác Quảng Châu đi ra Huế làm tăng can và trụ trì chùa Linh Mụ. Tức là người ở trong Nam mình mà ra Huế làm trụ trì, cái chuyện này là chuyện khó chứ không phải chứ. Nên Hòa Thượng Tế Giác Quảng Châu là ông tổ của chúng ta đây làm được chuyện này. Cho nên ra ngoài đó nó làm trụ trì chùa Thiên Mụ, rồi làm trụ trì chùa Giác Quang, làm một số các cái Phật sự lớn ở ngoài Huế. Thì khi mà ra ngoài đó rồi đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới học thêm được cái nghi lễ của cung đình. Và ngài có một tầm nhìn rộng hơn, rộng hơn, xa hơn. Cho nên ngài khác hơn tất cả các cái vị khác. Các vị khác thì chỉ nghĩ tới tông môn thôi, à, mình ở tông này phái kia thôi, nghĩ kẹt vào trong chỗ đó. Nhưng mà ngài Tế Giác Quảng Châu là cái người mà không kẹt ở trong tông môn hệ phái, không kẹt nữa. Cho nên khi nói tới đây đó, thì tôi mới nhớ thêm tới một cái nhân vật nữa mà tôi rất kính trọng, đó là Hòa Thượng Thiện Hòa. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa, viện chủ tổ đình Ấn Quang. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa nữa là cái khi mà ngài làm giám đốc Phật đường Nam Việt đó, thì ngài bỏ cái vấn đề tông môn hệ phái, mà ngài nói rằng tất cả mọi người chúng ta nếu không biết là tông môn hệ phái nào hết ấy, nhưng mà cần phải học và cần phải tu. Ta nói ai tu thì ngài dạy, ai học thì ngài giúp đó. Đây là sự thật. Cho nên lúc bây giờ nên nếu mà nói tôi thuộc về tông môn hệ phái nữa, thì tôi ở trên chùa Quy Nghiêm Thủ Đức, không phải cùng tông phái với Hòa Thượng đâu. Nhưng mà Phật đường Nam Việt lúc bây giờ đó là không tính cái vấn đề tông môn hệ phái, mà tính những người nào ham tu ham học thì được vào đây. Cho nên tất cả các hệ phái đều đi vô đây học hết. Tôi thuộc về bên cổ truyền, bên Lục Hòa Tăng, nhưng mà tham gia vào giáo hội là từ đây vô đại học. Ở trong này đủ hết tông môn hệ phái. Thì cái người mà có cái ý thức đầu tiên ta thấy thì là ai? Là ngài Tế Giác Quảng Châu đây. Cho nên ngài thấy chia ra thành hệ phái tông môn thì làm cho Phật giáo chúng ta yếu gì, phải không? Bây giờ bao giờ chúng ta cứ nghĩ giữ cái chùa của mình và giữ cái phái của mình, cái môn của mình, chứ không dám làm cái gì khác hơn hết. Cho nên mình giữ một cái tổ đình nhưng mà mình không có hoằng pháp lợi sanh được thì mình ôm cái tổ đình này để mình làm gì? Một cái người khác tông phái với mình nhưng mà họ giỏi, họ có thể làm được Phật sự, tại sao mình không giao cho họ làm? Thành mình coi như cái này là tài sản riêng của mình không? Thành ra ta coi đây là của Phật Pháp. Đây là của Phật Pháp. Cho nên lúc bây giờ đó, cái chùa Giác Lâm đó, mà ngài Tế Giác Quảng Châu đó, làm trụ trì, làm phương trưởng ở đó đó, ngài nói là không chấp vào trong tông môn hệ phái. Tất cả những người nào muốn học đạo giải thoát, muốn tu vào trong chánh pháp thì cứ tới tổ đình Giác Lâm này mà học, mà tu. Tới đây học, tôi sẵn sàng tôi dạy, tu. Cho nên đây là đầu tiên ngài Tế Giác Quảng Châu làm chuyện này. Thì ở trong cái lúc đó nó có một số các cái vị mà học tăng tìm tới học chứ. Trong cái số học đồ đó, nổi tiếng ở Giác Lâm ở thời đó nữa, thì chúng ta nhớ nó có mấy vị, tức là ba vị mà nổi tiếng nhất đệ tử của ngài Tế Giác là ai, quý vị nhớ không? Thành ai nói trúng được thưởng. Nếu không nói thì tôi nói thì phải không? Thành ở trong cái số đệ tử của ngài đó tới học ở Giác Lâm đó thì đông, nhưng mà Ngài Tế Giác Quảng Châu đã mới quan sát nhân duyên, mới thấy từng người một mà cắt cử đi chỗ này chỗ khác. Đây là cái điều quan trọng nhất. Trong đó, cái số người mà giỏi ở đây đó, tới đây học mà giỏi, có chí lớn đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới cắt cử đi. Cho nên người đầu tiên đó, Ngài mới nói rằng Ngài Liễu Xuân, phải không? Cho nên Ngài Liễu Xuân đó, có một cái duyên với tổ đình Quy Nghiêm, tức là cái nơi chống tổ, cho nên phải đi về giữ cái tổ đình Quy Nghiêm, tức là nhìn thấy được, về lo xây dựng lại cái tổ đình Quy Nghiêm. Còn Ngài Liễu Khiêm thì Ngài bảo rằng Liễu Khiêm có một cái duyên là hoằng pháp ở cái vùng năm non bảy núi, tức là cái vùng Châu Đốc, An Giang mình bây giờ đó. Cho nên những cái người này là những cái người giỏi mà mình đi theo thầy, mình xây dựng ở nên cái Phật học đường như vậy, ở một cái chùa nổi tiếng vậy đó. Rồi lúc bây giờ đó, ông cho mình ở nữa, ông đuổi mình đi ở cái chỗ khỉ ho cò gái nào đó. Phải không? Quý vị thấy vậy buồn không? Cái người đắc đạo rồi đó, thì lại thấy khác. Cái người mà chưa đắc đạo nữa thì thấy vậy buồn không? Bây giờ mình đang ở một cái tổ đình như thế này, một cái trường như thế này, mà mình là người giỏi chứ đâu phải là dở. Mà giờ thầy bắt mình đi tới cái chỗ xa như vậy nữa, Ngài Liễu Khiêm nữa ôm gói đi xuống Châu Đốc. Cho nên xuống Châu Đốc lúc bây giờ nữa mới cất cái am ở gần cái chỗ miếu bà. Nhưng mà chính xuống cái chỗ này nữa, sau này Ngài mới lập được cái chùa Tây An, và Ngài mới giáo hóa được một số các thầy ở trong cái vùng năm non bảy núi này để theo đạo Phật. Chứ không thì ta đi theo tà đạo chứ. Lúc đó người ta lo học bùa chú nhiều hơn để đi làm ăn, chứ không ai nghĩ tới tu hết. Nhưng mà lúc bây giờ đó là Ngài Tế Giác Quảng Châu nghĩ rằng chỉ có Ngài Liễu Khiêm Hoằng Ân mới có khả năng hàng phục được ngoại đạo này. Cho nên Ngài xuống trấn ở cái vùng năm non bảy núi này nữa. Một khoảng thời gian sau thì chùa ở dưới đó mọc lên, và những người tu theo bùa chú này nữa trở thành theo Phật đạo. Đây, cái người đắc đạo rồi thấy. Cái người thứ ba nữa đó là Ngài Liễu Ngọc. Nếu mà chúng ta nghĩ hai cái ông này lớn đi hết rồi, chắc có lẽ là Ngài Liễu Ngọc sẽ được ở trụ trì ở Giác Lâm, nhớ ở Giác Lâm sướng hơn, giữ tổ định. Nhưng mà rồi nữa thì Ngài Tế Giác Quảng Châu kêu Ngài Liễu Ngọc tới nữa. Ông có cái duyên ở Tiền Giang này, Sa Đéc này, cái vùng đó là cái vùng của ông đó, cái vùng sông nước này của ông đó. Mặc dù ở đó bây giờ chưa có chùa, nghèo nàn khổ sở đó, cực khổ đó, nhưng